Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Modern Software Engineering của David Farley là sách phi hư cấu về phương pháp và tư duy kỹ nghệ, phần mềm trong bối cảnh phát triển linh hoạt và phát hành liên tục. Farley là một người tiên phong về Continuous Delivery, nên trọng tâm của sách không phải là giới thiệu một quy trình quản lý dự án mới hay một bộ công cụ nhất thời. Thay vào đó, ông đề xuất một nền tảng kỹ thuật có thể áp dụng lâu dài dù ngôn ngữ lập trình, kiến trúc hay công cụ triển khai thay đổi. Luận điểm trung tâm được cô đọng thành hai công việc cốt lõi, học hỏi và khám phá, cùng với quản lý độ phức tạp. Từ nền tảng này, sách xem phát triển phần mềm là hoạt động thực nghiệm, cần phản hồi nhanh từ phần mềm đang chạy, kiểm chứng thường xuyên và ra quyết định trong giới hạn kinh tế thực tế. Mục đích của cuốn sách là giúp lập trình viên, kỹ sư, người dẫn dắt kỹ thuật và sinh viên hiểu vì sao một số thực hành tạo ra phần mềm đáng tin cậy hơn, thay vì chỉ làm theo công thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xem phát triển phần mềm là quá trình học hỏi bằng thực nghiệm. Farley đặt học hỏi và khám phá ở trung tâm của kỹ nghệ phần mềm vì yêu cầu ban đầu hiếm khi hoàn toàn rõ ràng. Còn tác động của một thay đổi kỹ thuật cũng không thể được suy luận chắc chắn chỉ từ cuộc họp hay tài liệu. Phần mềm là lĩnh vực có chi phí thử nghiệm thấp hơn nhiều ngành kỹ thuật vật lý. Nếu đội ngũ biết tạo ra các thử nghiệm nhỏ, an toàn và có thể đảo ngược. Vì vậy, giá trị không nằm ở việc dự đoán mọi thứ từ đầu, mà ở việc biến giả định thành thứ có thể kiểm tra. Một phiên bản chạy được, một phép đo, một bài kiểm thử tự động hay phản hồi từ người dùng đều cung cấp bằng chứng tốt hơn, tranh luận thuần túy. Cách nhìn này giải thích vì sao Farley coi phản hồi ngắn là điều kiện của chất lượng. Khi phản hồi đến muộn, đội ngũ tiếp tục đầu tư vào hướng đi sai, và chi phí sửa chữa tăng lên do nhiều quyết định phụ thuộc đã tích lũy. Ngược lại, phản hồi nhanh giúp thu hẹp phạm vi bất định trước khi nó lan rộng. Đây không phải lời kêu gọi thay đổi tùy tiện. Thực nghiệm có kỷ luật đòi hỏi giả thuyết rõ, thay đổi đủ nhỏ để quan sát, tiêu chí đánh giá cụ thể và khả năng phục hồi khi kết quả không như mong đợi. Theo nghĩa đó, kỹ sư phần mềm không chỉ xây tính năng mà còn thiết kế một hệ thống học tập liên tục cho đội ngũ. Thứ hai, quản lý độ phức tạp thay vì chỉ chạy theo tốc độ giao hàng. Nửa còn lại trong khung tư duy của Farley là quản lý độ phức tạp. Một hệ thống có thể tạo giá trị nhanh trong vài tháng đầu, nhưng trở nên chậm chạp, rủi ro và khó sửa đổi khi các phụ thuộc, quy tắc ngầm và nhánh xử lý tích lũy. Vì thế, tốc độ bền vững không đối lập với chất lượng mã nguồn. Chất lượng là điều làm cho các thay đổi tiếp theo có thể được thực hiện với mức hiểu biết và mức rủi ro chấp nhận được. Độ phức tạp không chỉ nằm trong số dòng mã. Nó xuất hiện khi cấu trúc hệ thống không diễn đạt được ý định, khi một thay đổi nhỏ đòi hỏi sửa nhiều nơi, khi hành vi không được kiểm chứng, hoặc khi kiến thức bị giữ trong đầu một vài cá nhân. Farley hướng sự chú ý tới những kỹ thuật làm giảm gánh nặng nhận thức, như thiết kế rõ ràng, tự động hóa kiểm tra, phản hồi từ hệ thống chạy và thay đổi theo bước nhỏ. Điểm quan trọng là các kỹ thuật này hỗ trợ nhau. Thiết kế đơn giản mà không được kiểm tra sẽ dần trở nên không đáng tin. Kiểm thử rộng, nhưng cấu trúc mã rối có thể trở nên tốn kém để duy trì. Còn tự động hóa triển khai trên một hệ thống đầy phụ thuộc mong manh chỉ khiến lỗi lan truyền nhanh hơn. Sách do đó nhìn quản lý phức tạp như một hoạt động thường trực, gắn với từng quyết định phát triển, thay vì một đợt dọn dẹp được hoãn lại đến cuối dự án. Thứ ba, lấy phần mềm đang chạy và vòng phản hồi ngắn làm căn cứ quyết định. Một nét đặc trưng của cuốn sách là ưu tiên bằng chứng thu được từ phần mềm đang chạy. Tài liệu thiết kế, ước lượng và kế hoạch vẫn có vai trò, nhưng chúng là mô hình về thực tế chứ không phải thực tế. Chỉ khi mã được tích hợp, kiểm tra và vận hành, đội ngũ mới có thể quan sát hành vi thực của hệ thống, từ tính đúng đắn chức năng đến khả năng triển khai và mức độ dễ vận hành. Lập trường này gắn trực tiếp với Continuous Delivery, nơi phần mềm cần luôn ở trạng thái có thể phát hành hoặc ít nhất có thể được đánh giá đáng tin cậy. Vòng phản hồi ngắn làm lộ lỗi tích hợp, giả định sai và khó khăn vận hành khi phạm vi sửa chữa còn nhỏ. Điều đó thay đổi cách tổ chức công việc, thay vì để các nhóm hoặc các giai đoạn làm việc tách biệt quá lâu rồi mới ghép lại. Đội ngũ cần tích hợp thường xuyên và sử dụng tự động hóa để biết nhanh liệu thay đổi có làm hỏng hệ thống không. Farley không trình bày việc phát hành liên tục như một nghi thức tốc độ, mà như cơ chế giảm rủi ro và tăng năng lực học hỏi. Nếu không có kiểm thử đáng tin, môi trường triển khai có thể lặp lại và quan sát vận hành phù hợp. Việc phát hành nhanh chỉ là đưa bất định ra bên ngoài nhanh hơn. Do đó, giá trị của phản hồi không nằm ở số lần phát hành, mà ở chất lượng thông tin nó tạo ra để hướng dẫn quyết định kỹ thuật tiếp theo. Thứ tư, kết hợp kỷ luật kỹ thuật với giới hạn kinh tế của sản phẩm. Farley mô tả kỹ nghệ phần mềm là hoạt động phải tôn trọng các ràng buộc kinh tế thực tế. Không phải mọi vấn đề đều xứng đáng với cùng một mức đầu tư và không có thiết kế nào tối ưu độc lập với bối cảnh. Tuy nhiên, cách tiếp cận kinh tế trong sách không đồng nghĩa với cắt giảm kiểm thử, chấp nhận mã khó bảo trì hay tối đa hóa số tính năng trong ngắn hạn. Những lựa chọn đó có thể tạo cảm giác tiết kiệm hôm nay, nhưng thường chuyển chi phí sang tương lai dưới dạng lỗi, thời gian chờ, khó dự đoán và mất khả năng thay đổi. Câu hỏi hữu ích hơn là khoản đầu tư nào làm giảm rủi ro hoặc mở rộng lựa chọn cho các quyết định sau: tự động hóa các công việc lặp lại, giữ thay đổi nhỏ, kiểm tra sớm và làm rõ thiết kế thường có chi phí ban đầu, nhưng chúng giảm chi phí phối hợp và sửa lỗi khi hệ thống phát triển. Cách lập luận này giúp phân biệt giữa tiết kiệm thật và tối ưu giả tạo. Một tổ chức có thể đo năng suất bằng số lượng đầu việc hoàn thành, nhưng nếu mỗi thay đổi làm hệ thống mong manh hơn, thì năng lực giao hàng dài hạn đang suy giảm. Sách khuyến khích kỹ sư cân nhắc tác động của quyết định kỹ thuật lên thời gian phản hồi, độ tin cậy và chi phí thay đổi. Đây là cách nối các thực hành như kiểm thử, tích hợp liên tục và thiết kế đơn giản với giá trị kinh doanh mà không biến kỹ thuật thành khẩu hiệu quản trị. Cuối cùng, ưu tiên nguyên lý bền vững thay cho công thức quy trình cứng nhắc, khác với nhiều sách công nghệ, tập trung vào một framework, một vai trò trong Agile hay một bộ công cụ DevOps cụ thể. Modern Software Engineering cố gắng đi từ nguyên lý. Farley cho rằng công cụ và quy trình sẽ thay đổi, có nhu cầu tạo phản hồi đáng tin, giảm độ phức tạp và học từ thực tế vẫn giữ nguyên. Vì vậy, người đọc không nên tiếp nhận các thực hành như Test-Driven Development, tích hợp liên tục hay Continuous Delivery theo kiểu danh sách phải tuân thủ. Giá trị của chúng nằm ở cơ chế mà chúng tạo ra. Chẳng hạn kiểm thử tự động giúp phát hiện hồi quy sớm và cho phép thay đổi với mức tự tin cao hơn. Tích hợp thường xuyên giảm rủi ro dồn nén ở cuối chu kỳ, các thay đổi nhỏ làm kết quả dễ hiểu, dễ đánh giá và dễ đảo ngược hơn. Khi nắm được cơ chế, đội ngũ có thể điều chỉnh cách thực hiện cho hệ thống kế thừa, quy mô tổ chức, yêu cầu an toàn hay môi trường vận hành của mình. Thay vì sao chép máy móc một mô hình thành công ở nơi khác, tính không giáo điều này cũng đặt trách nhiệm cao hơn lên người thực hành. Họ phải quan sát kết quả, nêu rõ giả định và sẵn sàng thay đổi cách làm khi bằng chứng phản bác. Sách vì thế đề cao năng lực phán đoán kỹ thuật. Nó không hứa hẹn một lối tắt phổ quát mà cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá liệu một thực hành có thực sự giúp đội ngũ xây phần mềm tốt hơn và nhanh hơn hay không. Kết luận: Modern Software Engineering phù hợp với lập trình viên muốn xây dựng nền tảng tư duy vượt ra ngoài một ngôn ngữ hay công cụ cụ thể, cũng như kỹ sư kiểm thử, kỹ sư vận hành, kiến trúc sư và người quản lý kỹ thuật cần cải thiện cách đội ngũ ra quyết định. Sinh viên và người mới đi làm có thể dùng sách để hiểu mối liên hệ giữa mã nguồn, kiểm thử, triển khai và giá trị kinh doanh. Người có kinh nghiệm hơn sẽ tìm thấy một khung rõ ràng để xem lại những thực hành vốn quen thuộc như tự động hóa, thay đổi nhỏ, tích hợp liên tục và phát hành thường xuyên. Lợi ích thực tế lớn nhất của sách là chuyển trọng tâm từ việc tuân thủ quy trình sang việc tạo bằng chứng nhanh, giảm bất định và kiểm soát độ phức tạp tích lũy. Điều này đặc biệt hữu ích với các hệ thống phải thay đổi liên tục, nơi chi phí sửa sai và thời gian chờ phản hồi quyết định năng lực giao hàng. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì không chỉ quảng bá Agile, DevOps hay Continuous Delivery như các nhãn phương pháp. Farley đặt chúng trong một lập luận rộng hơn về khoa học thực nghiệm, chất lượng kỹ thuật và kinh tế của thay đổi. Sách cũng không hứa một mô hình áp dụng nguyên si cho mọi tổ chức. Thay vào đó, nó giúp người đọc hiểu nguyên nhân phía sau các thực hành tốt để có thể lựa chọn và điều chỉnh chúng có trách nhiệm theo bối cảnh. Đây là một cuốn sách định hướng nguyên lý, phù hợp để đọc chậm, đối chiếu với cách đội ngũ đang làm việc và biến thành các cải tiến nhỏ có thể kiểm chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ David Farley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!